tạm chút nữa phải
tìm một câu thôi nhé. Kính thưa toàn thể đại chúng, thưa các Phật tử gần xa thân thân, như lần trước tôi đã giới thiệu, cũng như tôi đã cung cấp cho Phật tử lần trước cái quyển sách hồi ký nhớ ơn thầy, thì trước thì đã tặng các vị rồi. Vì cái dụng ý của tôi viết ra cuốn sách này cũng dường cho Phật tử gần xa, tăng ni gần xa, ai là những người hữu duyên có thể cùng đọc để mà nhận thức, để mà tìm hiểu những cái mà chúng ta có thể gặp gỡ nhau trong một nguồn tư tưởng của đạo Phật. Nếu điều đó mà thực hiện được, gặp gỡ được thì đó là rất lấy lòng may mắn. Và để cho muốn cho nó có hiệu quả cao hơn, tôi mới đề xuất ra
để cho mọi người biết thì gắn với chúng.
Tôi đề xuất là chúng ta tạo ra một cái sân chơi, cái sân chơi đạo gọi là đạo tràng. Cái chữ đạo tràng là cái sân chơi về đạo. Mà cái đạo tràng này á, như hôm nọ tôi giới thiệu qua đấy, chúng ta cái sân chơi đạo này là cái chủ đích là chúng ta học tập và triển khai cái nguồn giáo lý Bát Nhã Ba La Mật của đạo Phật chúng ta. Tôi xin thưa là tạo ra cái sân chơi này thì chúng ta đừng đặt cái vấn đề gì quan trọng, không có gì quan trọng, không có gì lớn lao, không có gì màu nhiệm cao sâu gì lắm đâu, coi như là chơi vậy thôi, học chơi, hành chơi, tu chơi, rồi tập sống theo con đường đạo, sống chơi, rồi sau đó hết sống thì chết chơi. Đó là cái sân chơi của đạo Phật, mà cái sân chơi của Bát Nhã Ba La Mật thì đó, cái tinh thần của nó là vậy. Tất cả không có cái gì quan trọng đó. Thì phần tôi năm nay thì tuổi cao lắm rồi đó, so với nhiều người là tuổi cao lắm, cho nên là tôi đặt tôi là cái người nhắc nhở và hướng dẫn các vị. Còn có khả năng nhắc nhở và hướng dẫn giải thích cho các vị từng phần theo cái khả năng của mình. Còn phần của các Phật tử thì tôi mong rằng là các vị để mình đọc càng nhiều càng tốt, đọc kỹ cái cuốn hồn ký giờ thầy mà tôi đã cúng dường cho các vị, để các vị lựa chọn tự lựa chọn cái nào các vị có thể tương quan, có thể đồng ý, có thể tâm đắc. Thậm chí có những cái nào mà các vị cho là không bằng lòng cũng được mời trình bày những cái không bằng lòng của mình bằng cái micro mà tôi mới trang trí lại. Cái đó là mới mua riêng để mình chơi cái đạo tràng. Cái đạo tràng có nghĩa là mặc cái chiếc đồ của trường sao có cái đó, rồi ta là cái đồ giày để dạy học, thì nó mới mua. Cho nên rồi rồi xin mời các Phật tử có thể tự đọc, tự nghiên cứu, tự tư duy thiền định, rồi có thể trình lên, nói lên trước bạn bè pháp lữ của mình, thiện hữu tri thức của mình, những cái điểm mà mình bằng lòng, và cũng có thể trình lên những cái điểm mà trong này viết sai viết gì đó mà không bằng lòng. Tôi cho rằng nội dung điểm này đã đủ tiếp sức cho Phật tử chúng ta, kể cả tu sĩ. Phật tử thì học tốt lắm rồi, thậm chí là khó học nữa, còn cả tu sĩ cũng đủ sức để giúp đỡ cho những người đó, khai thị cho những người tu sĩ được ngộ nhập. Trong tài liệu này có đủ sức cung cấp cái điều đó. Tuy nhiên là khó nghe, khó hành, chứ còn cái hiểu thì tôi tin rằng là tất cả mọi người đều có thể hiểu được. Nhưng mà còn cái tin được hay không được là tùy theo mọi người, còn hành được hay không được là tùy theo hoàn cảnh gia đình của mọi người trong chúng ta. Chứ cái cuốn này có thể tin được, có thể hiểu được, có thể hành được, và nó là cái đích đến của cái đạo quả vô thượng bồ đề. Điều đó kinh này có đủ sức chứa đựng những cái chất liệu đó. Do vậy cho nên là tôi đề xuất cái sân chơi, cái chuyện sân chơi này để tôi nói cho các vị để ý. Bây giờ là xin hát anh nhớ cái đâu là nói cái đó, để mà từ từ á chúng ta học tập từ từ, đừng vội vã, đừng đòi hỏi mau, đừng đòi hỏi nhiều, đừng đòi hỏi mau, đừng đòi hỏi cái gì uy tâm sâu sắc gì đâu. Tôi nói ví dụ như cái cuốn này, cái quyển sách này mà tôi gọi là cái sân chơi đó, là nó cho cái kiểu này.
Thank you.
bảo thai cả cái là vũ tạc thương tạc thương tạc rất là sâu trường đó. Rồi thôi ví dụ nhiều bà người ta qua hồi đó có bài thơ tạo quá gây chi của khí trường cũng tức là khí trường đó anh sẽ chơi đến nay nó mất mấy cái trường tối chưa xe ngựa hồn thu hàm vân vân thì chữ khí trường đó cũng tức là khí tàn mà chúng ta đã sắp sửa tạo ra một cái sân chơi tức là khí tàn đó khí trường. Còn Phật giáo chúng ta thì hồi nào giờ có ví dụ thì nó tịnh nghiệp ha, tịnh nghiệp tịnh nghiệp tam tam tràng tức là ta tổ chức cái sân chơi đạo mà cái sân chơi đó là tu về pháp môn tịnh độ tức là tịnh nghiệp đạo tràng. Còn hôm nay chúng ta là tổ chức cái sân chơi của chúng ta đây đó, là bát nhã ba la mật bát nhã ba la mật cái sân chơi của chúng ta là dựa trên cái cơ sở trên cái nền tảng của cái mùa giáo lý bát nhã ba la mật cái sân chơi. Thế thì cái đạo tràng có gì lạ hết, đừng cho nó là cái gì là quan trọng là hiểu đúng. Rồi còn chữ nữa tôi nhắc cái này bằng để mà để ý là có lợi dữ lắm à. Cái đạo tràng ha, họ khéo mình cho nó là sâu xa là một diện là quan trọng gì ghê gớm lắm. Ví dụ như là bát quan trai đạo tràng, cái này tôi ở nhà tôi không đi nghe giảng được tại vì tôi mất đi ở mất kẹt ở trong cái tổ chức bát quan trai đạo tràng, tức là ta chúng tôi đang ở trong cái sân chơi mà kêu gọi cái kiểu là tu bát quan trai chứ. Thế thì bác con trai đạo tràng vũ tràng đạo tràng được kết tràng trong chánh tràng chánh tràng tức là cái sân chơi để chính trị. Thế thì bữa nay chúng ta là tạo cái sân chơi về bát nhã ba la mật đạo tràng mà muốn chơi trong cái đạo tràng của bát nhã ba la mật đa đó thì tôi nhắc cái chữ này để tôi nhắc cái cách phật tử cả gì phải hết sức tập nhìn ra pháp nhẹ nhàng đừng có gì quan trọng cả. Tôi nói ví dụ như tôi nói một từ mà có thể các vị hiểu lầm mà các vị sợ đó, tôi nói cái chữ ra cái chữ khúc giường đó ha, cũng dường ha, khi mà nói từ
tới chữ cũng dù mà. Là nếu mà các vị không học kỹ, thầy không có nhắc nhở kỹ, không hướng dẫn kỹ, các vị nghĩ là hả, nó tới cũng dù mà phải để mắm cao cổ đèn phải dưng lên, rồi phải đốt nhang, rồi phải có đèn nhang mong qua, rồi phải lại lục kỹ lưỡng, rồi phải cấm quyển gian sinh. Như vậy nó mới gọi là cúng dường. Cái ấn tượng của cái hình ảnh cúng dường của chúng ta từ mấy nghìn năm nay là như vậy. Cho nên tôi nói ví dụ như khoa học tôi đã từng cúng dường và bỏ chị một cuốn sách. Có vị nghe hơi sợ hãi. Nó tại sao mình cúng dường thầy, cái sao mình thầy cúng dường mình. Thì là cái chuyện cúng dường là cung, chỉ cung là chỉ cung. Chiếc dường là chiếc dường. Cả một tử và cúng dường của các thầy là cúng dường thực phẩm, cúng dường thực sự, tức là đồ ăn đồ uống đồ cần dùng. Thì đó là một tử cúng dường cho các vị cư sĩ, các vị tu hành, các vị xuất gia. Còn ngược lại như các thầy, ví dụ như tôi cúng dường cho mỗi một vị một quyển sách dạy. Đó là cái cung dưỡng. Cung dưỡng cái chất là pháp, tạo cái điều kiện để cho các Phật tử có sách để mà đọc, để mà học. Do vậy mà tôi nói chỉ cung dưỡng cho các Phật tử cũng không có gì lớn lao hay là đáng sợ rằng gì hết. Tôi nói như vậy để tôi nhắc cái đại chúng ở đây đừng coi cái chuyện cúng dường là phải lên nghi lễ, là phải là có đèn, là phải có nhang, là phải cái lại lục, là phải có cấm nguyện, là phải nhờ chú nguyện gì đó. Cúng dường là mấy cái hồi xưa Đức Phật của chúng ta Phật tử cúng dường những cái chuyện các bạn Phật đi thực tập để chúng ta để là rồi các vị cụ đề một bó ăn hai bó ăn cũng được chút xíu. Một người mà cúng dưỡng chưa đủ thì đi lại cái người cái nhà thứ hai để nhận thêm. Nhà thứ hai mà ta nghèo, ta có những người nghèo lắm mà không có được người nhà giàu gì hết á, cứ theo cái lớp mà thành. Người thứ hai là cúng dưỡng mà thấy chưa đủ, chưa đáp ứng được cái bụng của mình. Cái việc khác là trong kinh điển thì gọi là ức lượng khí. Ức lượng khí là cái công cụ, cái khí cụ. Nó có phải đầy cỡ cái bình cỡ đó là thì nó mới đáp ứng với cái bụng của mình. Do vậy là cái bình pháp phải không được quá lớn mà cũng không được quá nhỏ để cho đệ tử cái cúng dường mà coi để đáp ứng cái bụng của mình ăn no cái bữa đó thì mình trở về. Còn nếu một nhà thứ nhất, nhà thứ hai, nhà thứ ba, nhà thứ tư thì chưa đủ, còn nhà thứ tư của người nhà thứ năm ví dụ vậy, đó là người ta cung dưỡng đó. Dường là cũng dường là vậy á. Còn gần đây Phật giáo Việt Nam cũng như là Phật giáo thế giới nói là mình nghe thật kỳ, giống như là mình dịch áo cho ta sẽ lưng hay là mình chỉ dịch ai đó thì cái chuyện cũng dường nó biết chứ có thật là một cái nghi lễ trân trọng. Nên đọc cái thái quá mà đạo Phật không cần thiết như vậy. Cho nên cái chữ cúng dường cũng như cái đạo tràng không có gì bí hiểm, không có gì sâu sắc, không có gì là lớn lao lắm đâu. Học vậy. Do vậy mà bữa nay tôi muốn có cái kênh này thì cái phương pháp mình chơi như thế này. Chữ trường, chữ tàn đó là cái sân chơi đấy mà. Sân chơi như thế này. Thí dụ cụ thể là như hôm nay tôi cúng dường cho các vị quý khách đó. Vậy thì từ hôm đó đến nay là cũng gần tháng rồi. Thì các vị có đọc không? Tôi cúng dường cho các vị về mặt pháp đó mà các vị có đọc không, có xem không, có tư duy không đó. Thế thì nếu mà ai đã có đọc, có xem, có tư duy, có nhận thức, chỗ nào mình bằng lòng, chỗ nào mình chưa bằng lòng, chỗ nào mình không bằng lòng, để tôi mời lên trên cái chỗ cái micro đó là của các vị, gọi là cái sân chơi này để tao đầu. Cái tao đầu này thì tôi cũng xin đưa ra một cái giống như cái lỗ quy. Phần tôi thì giống như cái pháp hoa được Phật nói, phần tôi là khai và thị, tức là mở bài, mở giống như là kéo tấm màn, vén tấm màn, hay là xô cái cửa ra, mở cái cửa, vén tấm màn ra, rồi là khai. Thị là chỉ trong cái buồng đó, cái nhà đó có cái gì, để cho người muốn nhìn thấy, người ta nhìn vào nó để ta tìm ra những cái của người ta muốn thấy. Thế thì khai là thị là phần tôi. Và các vị có thể hỏi, các vị có thể trao đổi, tôi có thể giải đáp cho các vị. Thì cái phần mà khai thị là phần của tôi có trách nhiệm nhận cái trách nhiệm để làm cái đó. Còn phần ngộ và phần nhận là cái phần của thính giả, của khán giả, của những người Phật tử. Các vị phải nghe rồi phải nhận thức, rồi phải tự ngộ, rồi tự thể là tự chứng nhận. Chứ cái đó không phải ai cho được hết. Cái phần ngộ và nhận đó là phải tự mình thực sự, không ai cho được hết. Do vậy cho nên là Phật tử đó phải học với các thầy cúng dường Tam Bảo thì điều đó Phật có dạy, trước kia cũng có dạy, cho tới ngày nay cái phong tục tập quán đó vẫn còn. Nhưng mà còn cái mà đòi ở trên các thầy mà ban cho cái gì đó lễ lại cho tha thiết, cho chiến thành, rồi làm mọi thứ trên trọng thanh phương gì đó, thật sự các thầy dầu là ở tiền Việt Nam tiếp xúc cả gì tổ đắc bao nhiêu, không hề cho mà tưởng được cái gì đâu. Do vậy nên là Phật tử đến với các thầy là văn, văn tức là phải nghe để mà học tập, phải nghe. Do vậy mà tôi muốn đề xuất ra cái đạo tràng Bát Nhã Ba La Mật này, cái sân chơi này đó, để mỗi tháng mời các vị tới để chơi, để trao dồi, để trao đổi, để vấn đáp, để giải thích về cái nguồn giáo lý Bát Nhã Ba La Mật này. Đó là cái sân chơi của sân chơi đạo của cái hệ tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật. Còn như đạo Phật của chúng ta có nhiều cái sân chơi lắm. Tịnh nghiệp đạo tràng là cái sân chơi của những người tu về tịnh độ tốt. Tôi gọi là đạo tràng tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp đạo tràng thì cái việc mà tu học của chúng ta đó, nhắc lại là mời các vị từ đây nha, thẳng thắn nói luôn cho, bởi vì nó có thể dễ quên. Từ đây nếu các vị đồng ý là có thể mỗi một tháng phải bỏ ba cái chủ nhật, tới cái chủ nhật thứ tư là chúng ta để một giờ đồng hồ tới cái trường Phật học này để ngồi về này, tạo ra cái sân chơi Bát Nhã Ba La Mật vào mỗi một cái lần, bỏ ba lần chủ nhật. Thì lần sau này nếu mà các vị bằng lòng chơi đó, bằng lòng mua cái đạo tràng này đó, thì lần sau năm 2013, năm 2013, 13 tháng 2 của âm lịch ha, mà 10 đúng
13 tháng 4
xin nhắc lại
là
13 tháng 4 nhằm ngày 14 tháng 3 năm Giáp Ngọ. Đó là một cách nhớ. Còn cách nhớ đơn sơ nữa là bỏ ba chủ nhật không tới đây, cái chủ nhật thứ tư tới đây, tới cái sân chơi Bát Nhã Ba La Mật ở tại trường Phật học này. Thế thì tôi cũng xin nữa
là cái lần này á, các vị tới cũng còn đông đấy, nhưng mà cái thân chơi của Bát Nhã Ba La Mật này á, nó có thể là nó không phù hợp với cái tư tưởng của tuyệt đại đa số đâu. Do vậy cho nên là theo tôi dự đoán á, là mỗi ngày nó mỗi rụng thưa. Mà tôi đã có từng làm rồi, hồi ban đầu 500 người rồi còn 300 rồi còn 100 rồi đến bữa còn có 400 người à. Nó rụng tất cỡ vậy đó. Nhưng mà cái việc đó là cái kinh nghiệm mà cách đây 50 năm. Còn như năm nay cái trình độ nhận thức của Phật tử tại gia cũng như xuất gia theo tôi đó là có nhận thức, có nâng lên một tầm cao khác. Do vậy mà tôi nghĩ rằng là cái sân chơi này thì tôi biết là có rơi có rụng, nhưng mà vẫn có thể cũng không đến nỗi như mấy chục năm trước này. Bởi vì có những vị một là lớn tuổi ta cần tìm hiểu đạo Phật, tìm hiểu cái con đường an lạc giải thoát giác ngộ, cho nên những tập Phật lớn tuổi ở thành phố bây giờ thì cũng dễ đi dễ lại, cho nên là thành phần lớn tuổi mà ổn định hết mọi việc rồi đó, người ta có thể giữ được. Cái thành phần trẻ tuổi mà có những thành phần mà họ muốn tìm hiểu đạo Phật, coi đạo Phật đó cái gì, thì là còn cũng có khác đang đổi dậy, đang từng bước nâng cái số mà có nhận thức về đạo Phật khá cao, cho nên từ từ rồi có thể có rơi nhưng mà không đến đâu. Cho tôi dự trù rằng này, cái giáo lý này khó nghe. Từ trước nay tôi kinh nghiệm tôi biết rồi, cái phần cái của tôi nói là rất khó nghe, rất có nhiều vị Phật tử cũng như là thậm chí là có hàng ngũ thanh niên nghe cũng còn thấy khó chịu cơ mà. Do vậy cho nên là tôi kinh nhận là các vị để phải phấn đấu mới chơi được cái sân chơi này, chứ không phấn đấu không cố gắng là không chơi được cái sân chơi Bát Nhã Ba La Mật này đâu. Còn cái nữa là tôi kinh nhắc cái này là do cái thực tế của các Phật tử họ báo cáo tôi. Những năm mà tôi giảng tại chùa Vĩnh Nghiêm đó, đông thì không có mạnh này, có lẽ bằng một nửa, tại cái hội trường đó nó hẹp hơn đây, thì cái người học cũng tương đối là vững vàng, có thời gian dài theo dài thời gian dài mà không có bỏ. Tuy nhiên là có một số mà người ta phản ảnh với tôi, những người mà nghe cái của tôi nói, cái giáo lý của tôi nói, bởi vì tôi nói là từ đầu tới cuối trong đó cái chất liệu là Bát Nhã Ba La Mật, kể cả mấy chục năm kia tôi cũng giảng, nhưng dầu tôi không nói là Bát Nhã Ba La Mật, tôi không nói cái tên cái nguồn tư tưởng đó, tôi rút trong Bát Nhã Ba La Mật tôi không nói rõ vậy, nhưng mà từ đầu tới cuối đều là ở trong cái nguồn tư tưởng, trong cái hệ giáo lý đó, cho nên khó nghe. Mà nếu mà những gì mà nghe được rồi thì các vị phần nhiều là nhìn đâu rồi biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào phải, cái nào quấy, nghe gì rất là dễ biết. Mà dễ biết là các vị mà chưa có tu tập kỹ là các vị thấy sai là các vị phê, các vị nghe sai là các vị cự. Rốt cuộc là thành ra là những gì mà người ta nói là học với ông thầy được không á, hãy nói cho hỏi học với ai, nó không có thầy được không là ta ứng nhận ta phát ghét. À, nó cái ông đó ông đố, mà thiệt ra tôi đâu có đố, không có đố gì hết á, nhưng mà tôi bị ma tiếng nó. Do vậy cho nên là bây giờ tôi cái sân chơi này thứ nhất mình học không phải là cố để mình đi nói cho anh nghe, mà cũng phải mình cố cãi để cho mình được gọi là mình đúng, còn người ta có sai ta thu hoặc không cần cái đó đâu, không để mình biết rồi để mình tự sửa thân, sửa miệng, sửa ý của mình để mình có an lạc, mình có giác ngộ, mình có giải thoát. Cho nên tôi nhắc các vị để ý nha, cái chữ tám cái chữ ở dưới cái cửa ngõ mình sắp lên đây đó, tám cái chữ đó quý lắm đó, học Phật để giải thoát, học Phật
để giác ngộ. Đức Phật Phật ra mình gọi là ông Phật là Đức Phật đó là do giác ngộ. Và mình gọi Đức Phật là cái người mà mình tôn trọng cũng chính nhất là tại vì Đức Phật là cái người có giải thoát và giải thoát tức là niết bàn. Có giải thoát tức là có niết bàn. Giác ngộ tức là bồ đề. Thì bồ đề với bàn hai cái cộng lại đó là hai cái đức, gọi là trí đức là bồ đề, gọi là đoạn đức là niết bàn. Niết bàn do đoạn trừ các cái tham dục, cái dục vọng của tam giới, của tham, của sân, của si, của mạn, của nghi, vân vân. Do đoạn trừ những cái nguyên nhân đau khổ, nguyên nhân của dục vọng, gọi là đoạn đức. Còn niết bàn, bồ đề là trí đức, là cái tư duy để nhận thức chân lý. Do vậy mà tôi nhắc là mấy cái chữ đó, các vị mà có đi chơi trong cái đạo tràng Bát Nhã Ba La Mật là luôn luôn là nhớ mấy cái chữ đó, tốt lắm rồi. Mình đi tới chơi trong cái đạo tràng này là mình phải phát tâm dũng mãnh rằng là mình phải bồi dưỡng cái trí tuệ của mình. Và khi mà có trí tuệ rồi thì mình kiểm tra được cái sai trái của thân, mình kiểm tra, mình nhận thức, đánh giá được cái sai trái của miệng, kiểm tra được cái sai trái của ý, tức là thân khẩu ý mình tự kiểm tra được, mà tự kiểm tra mình biết đó là sai trái, đó là tội lỗi, đó là đem lại cái nguyên nhân đau khổ, thì mình không làm những điều đó, mà không làm đó, không làm những điều mà cái nguyên nhân sinh ra đau khổ, tất nhiên là mình có biết mà. Còn cái là mình dùng cái trí mình kiểm tra để mình biết cái đó là nguyên nhân của đau khổ đó, cái đó gọi là trí đức. Học Phật ta có hai điều đó, đoạn đức và trí đức. Hoặc là học Phật để có phải có bồ đề đức và niết bàn. Nhớ cái đó. Còn điều nữa tôi xin nhắc đến, cái này cũng là phản ảnh tôi mới biết. Tới lớp học này, đem cái chuyện ở nhà, chuyện nhà, chuyện thương, có ghét, có hơn, có thua, có phiền muộn ưu tư gì đó, đem ngồi trong lớp đó rồi tự quéo nhau, tự kể để cho nhau nghe. Cái đó có. Rồi những chuyện đó sau này rồi họ tự giác rồi họ khai cho tôi nghe cái chuyện đó. Thì té ra là cái thời gian mà đi ngồi coi trong vậy đó, tôi ở trên này cứ tôi nói tới, ở dưới thì mình em mới nói. Cho nên những cái vị đó ta không có tiếp thu được bao nhiêu. Mãi cho tới khi mà tuổi lớn rồi mới bắt đầu nhớ lại cái học của cái khi mình lớn tuổi, rồi kiểm tra lại cái lúc mình hồi còn nhỏ tuổi mình đi học á, toàn là đi trong cái giai đoạn thì gọi là tám, tức là nói dữ lắm, nói đủ thứ, kẹt kẹt tóc sâu phải quý, ở đâu cũng nói. Do vậy cho nên tôi nhắc các phật tử đừng dùng cái chữ tám đó vô đây, thả tới lớp này này để một giờ ngồi thôi, thật ra nghiêm thanh tịnh để lắng nghe rồi các vị có quyền bất vẻ, có quyền là yêu cầu giải thích, mà tôi sẽ chịu trách nhiệm cái điều giải thích đó, thậm chí bất vẻ cũng không sao hết. Bất vẻ tôi phải nói cho cái gì cho nghe được chứ, chứ người ta không chịu rồi mình bắt người ta nghe thì vậy là đạo Phật không có cái đó. Đạo Phật phải văn tuệ, nghe bằng trí tuệ. Người ta có quyền dùng suy nghĩ để người ta nhận thức, gọi là tư tuệ. Mà có văn tuệ, có tư tuệ thì cái thứ ba là cái tu tuệ, nó mới đúng được, mới có đem lại kết quả được. Mà tu tuệ đó là tu cái gì? Văn tư tu, nó là cái thành quả cũng như là giới định tuệ. Tuệ là cái ngưỡng cửa để bước, để rời bỏ cái tầm giới mà bước qua một cái thế giới của giải thoát, của giác ngộ, của bồ đề, của niết bàn. Do vậy cho nên tất cả chúng ta ai tu cũng phải cần trí tuệ. Nếu tu mà không có trí tuệ, gọi là thiền định hay gọi là niệm Phật, hay gọi là tịnh độ, hay gọi là mật giáo, gọi là hoặc những tồn hay gì đó mà không có trí tuệ, học hoài cũng cứ như vậy hoài, học như vậy hoài lâu năm mà cũng cứ là tham dục, là sân nhé, si mê phiền não như mình y gì cũ, thì cái đó cái tu sai rồi. Thậm chí bỏ vô 100 tỷ hay là 1.000 tỷ, 2-3.000 tỷ để cúng dường, gọi là cúng dường tam bảo gì đó cũng không cần thiết đối với đạo. Cái đó cái khó hiểu, cái đó cái khó nghe khó hiểu. Tiền bạc Phật không giúp gì cho mình bằng cách là cúng dường tiền bạc, Phật không giúp gì cho mình bằng cái gian sinh cầu nguyện lễ bái chiến thành đâu, mà văn tư và tu. Phật chỉ có khai ra là khai thị, còn ngộ về nhập rồi là phải tự mình tu. Do vậy cho nên là tôi xin đưa ra cái ý nữa, một giờ đồng hồ thôi để lắng nghe, để suy nghĩ, để trao đổi. Cái giờ đồng hồ đó trước khi mà bắt đầu học đó, các vị coi điện thoại di động là nói gì đó, mình nhận ở nhà nhận hết rồi bắt đầu mà vô nghe về nè, cắt điện thoại di động. Cắt giờ đồng hồ thôi mà không được thì mình đi học, mình chơi cái sân chơi cái bằng đảo tràng đó, chơi cái sân chơi đảo, chơi không được. Do vậy mà tôi đề nghị ha, giờ phút này các khách để một lòng chăm nghe, nghe để nhận thức đánh giá cái ông thầy triển khai khai thị cho mình nó có trúng hay không. Còn mình nghe để nhận thức để lấy cái gì. Cho nên cái cách là coi như là cái nội quy nhỏ nhỏ của chúng ta sinh hoạt trong cái thảo sản này. Thế thì bây giờ đó, mới nói cho nội quy sơ gần hết giờ ha. Bây giờ bắt đầu đi vào thực tiễn. Hôm nay các Phật tử ai là người nghiên cứu cái cuốn này và tự thấy rằng là mình có những cái điều nhận thức cần thiết mà mình tâm đắc, hoặc là mình có những cái điều mình nhận thức mình cho rằng là không bằng lòng, trái với ý mình, xin mời vị Phật tử đó lên cái micro này để hoặc là nói lên những cái nhận thức, cái tâm đắc của mình, hoặc là thiền thắc, hoặc là các vị thấy cái gì mà không phải là nhận thức, tâm đắc cũng không phải là thiền thắc, thì có thể nêu ra vấn đề mà các vị nêu vấn đề đặt ra câu hỏi, thì tôi có bổ phận là khai và thị cái đó. Thế thì cái học gì vậy đó, nếu mà mình chịu chơi cái đạo tràng bát nhã ba la mật, mình chơi cái đó tôi cho là có lợi lắm rồi. Thế thì lần này á thì tôi chưa biết, tôi chưa có nói, cho nên các vị chưa có chuẩn bị sâu sắc về cái đó. Do vậy cho nên kỳ này mà nếu các vị mà tự xung phong ha, tiên phong phát biểu cái nhận thức của mình thì hết sức là quan minh. Còn những lần sau đương nhiên là những vị ta muốn chơi là ai cũng tự nghiên cứu, cũng tự nêu câu hỏi, cũng tự đặt vấn đề, thì những lần sau sẽ không khó lắm. Nhưng mà bữa nay tôi cho là khó nhất. Vậy thì xin mời Phật tử nào đã có nghiên cứu xin mời. Xin mời và xin mời để có thứ tự, hay người nào đưa tay trước thì mời người đó trước. Theo thứ lớp giống như mình đi vô siêu thị đó, mới đi có mà để ta tính tiền từ người vậy đó.
Tại vì có người đưa tay thì không đòi lại,
anh người nào cũng đứng chứ, tôi có đưa tay. Nhưng mà tôi xin thưa nha, nếu mà ai mà nói mà thấy cái gì đó quá xa thì tôi kể như là tôi chủ tọa, tôi có quyền cắt để các nghe đó.
A Di Đà Phật, kính bạch Phật tử. Con không phải là phản bác hay thắc mắc gì hết, nhưng mà con chưa có.
Quả con xin lỗi. Cho biết không đi.
Dạ, con là con là Tạ Bố Hào, bác danh là Thích Quảng Hùng.
Quảng Hùng?
Dạ.
Con chưa thích nè hả?
Đó là cái pháp danh của thầy con đặt cho con là
thầy đặt hả?
Dạ.
Cái đó cũng hơi lạ. Rồi thích gì?
Dạ, tôi tưởng là ở trong cái bài đối tượng tham thiền 51 của bà tượng là tựa đề là chó và tôi.
À.
Dạ. Và tưởng có cái câu là sống chơi lây lắc, chờ nước thở. Quá kiếp kêu nhau chẳng bị gì
à.
Dạ, rồi ở dưới là sống sống chơi chừng chết, chừng hết sống chết chơi.
Ừ.
Gọi quá kiếp nhưng chẳng có kiếp đâu thể quá. Nhưng ở trong cái bài thi ca thứ 19, nếu con nhớ không lầm, là của Huyền Giác Thiền Sư nói về sanh tử, kỷ hồi tử kỷ hồi sanh đó, mà còn được thì có cái câu là việc sanh tử kể sao cho cùng số, tử rồi sanh sanh tử lững lờ trôi, bổn sư ta vô lượng kiếp phát tâm lành, làm tiên nhẫn nhục tu hành từ thời Diên Năng khổ Phật. Con chưa tỏ ngộ lắm ở chỗ chữ kiếp, mà hòa thượng nói không có kiếp đâu để quá, nhưng bên kia lại là phần đó là vô lượng kiếp. Con chưa tỏ lắm, không nhờ hòa thượng khai thị cho con tỏ ngộ thêm. Nam mô thượng quan thế âm Phật.
Rất sâu sắc, rất sâu sắc. Vì vậy là đọc rất kỹ, đọc sách của tôi rất kỹ. Cái bài chó và tôi nó không phải ở trong cái cuốn này, mà đã trong những cuốn, những chiếc lá nó là chiếc tăng nào đó tôi cũng nhớ. Còn đọc cái bài đó mà đem mà vận dụng để so sánh với cái người nhé, kỷ hồi tử kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định kỷ, ngã sư đắc kiến viên là Phật, đa kiến tạc vi nhẫn nhục tiên. Tôi dịch là việc sanh tử kể sao cái cuộc khó, tử rồi sanh, sanh tử lưỡng là rồi, bổ sư ta nhiều kiếp đã phát tâm đã từng làm tiên nhẫn nhục từ thời Diên Năng khổ Phật. Như vậy là cứ theo cái bài của Huyền Giác Thiền Sư đó, là còn có một cái hồn hoặc là cái phách hay là cái lưu thần hồn, chánh hồn, linh hồn, hương hồn gì đó, cho tới ngày nay là trong vấn đề là thọ mạng của con, chỗ đó nhận thức được đó. Ở trong cái cuốn này về nhận thức về Kinh Kim Cang này, tôi cũng để ý cái chỗ đó, giống như là Phật tử Quảng Hùng vừa nói. Nói như vậy nó phản ngược lại cái bài của tôi đó. Chó và tôi đó, sống sống chơi chừng đó, sống chết chơi. Mắt cái câu này tôi biết là tôi biết chứ, tôi biết biết bao nhiêu người sẽ không bằng lòng câu đó, gọi là quá kiếp nhưng chẳng có kiếp đâu để quá. Như vậy là nếu mà người học sâu người ta nói tôi là loạn kiến ngoại đạo, ngoại đạo đạo kiếp, ngoại đạo có hai thứ, một là thường kiếp. Thường kiếp là từ hồi chúng ta có bằng cho tới bây giờ, từ trong lên, từ trong xuống, từ trong xuống, từ trong lên, từ trong lên, từ trong xuống, một từ trong đó cho tới ngày nay học từ trong này, đó đó là thường kiếp. Nhưng mà thực ra cái thường kiếp nó không có chân lý đâu. Còn nói mà sống sống chơi chừng hết sống chết chơi gọi là quá kiếp, nhưng chẳng có kiếp đâu để qua, nếu không khéo thì nó thành ra đoạn kiếp ngoại đạo, chết rồi nó hết, không còn gì hết. Đó cái chỗ đó là chỗ khó đó nè. Nhưng mà bây giờ tôi giải thích cho các vị như thế này.
bổn sư ta nhiều kiếp đã phát tâm này, vì từ thời nhân đang học Phật, cái còn mà cụ Nguyễn Giác nói đó, cái còn đó là cái còn, cái còn là sự mất cái cõi đời này không hề có cái gì mất hẳn, cho nên nó còn. Nó còn, nhưng mà nhớ rằng cái còn từ thời Nguyên Lai có Phật cho tới và Thánh Ca bây giờ đó, không phải là hồi đó là cái ông tiên nhận dục tiên nhân đó tên là Sakala, rồi là thứ hai cũng Sakala, rồi thứ ba cũng Sakala riêng từ đấy tới thành Phật, không phải vậy. Hay là hồi trước kia tên là Thích Ca Mâu Ni, rồi là thứ hai cũng Thích Ca Mâu Ni tới ngày thành Phật Thích Ca Mâu Ni, cái còn đó là không phải cái còn đó. Nếu hiểu cái còn đó là thành nó thường kiến ngoài đạo, tức là cái thành phần của người ngoài đạo, họ tu tập họ cho rằng một con người đó còn mãi còn hoài cái người đó, mà nó hiểu vậy là mình khổ sở lắm. Thí dụ như tôi là cứ từ thông, rồi tôi chết rồi tôi cũng cứ từ thông trong hoài, còn ngoài cái đấy chừng nào tôi thành Phật mới thôi, không phải vì vậy đâu. Cái còn không phải là còn vậy, nhưng mà theo tôi tự nhận tôi đó, tôi còn, mà cái còn của tôi là ta sẽ hòa tan với pháp thân, pháp thân này cái thân của tôi đó, nó hòa tan, nó biến thành nó hòa tan vào trong địa thủy hỏa thông không kiến thức hiện tượng sự vật trên vũ trụ này, nó kết gọi là duyên sanh đó, từng phần nhân duyên trùng trùng vô tận, nó hòa hợp với thành này cái thân này. Nhưng mà dầu là bao nhiêu duyên sanh đi nữa thì cái chất liệu của nó là cũng là địa thủy hỏa thông không kiến thức, rồi thì tôi chắc tôi cũng sẽ hòa tan vào cái tất của địa, của thủy, của hỏa, của phong, của không, của kiến, của thức, bảy cái thân đó. Nếu nói hẹp đẹp hơn á, thì cái ngày tư chất là tôi hòa tan với pháp thân, nó cũng hòa tan vào trong sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, mà ngũ quẩn cho tất đại là nó sinh ra trùng trùng vô tận hiện, cái gì mà mình thấy mình nghe mình biết mình ngửi mình nếm là đều là ngũ quẩn cho tất đại hết. Do vậy cái ngày tôi tư chất là tôi sẽ hòa tan, nó biến thể của tôi vào trong bảy dòng ngũ quẩn như thế này, sao nó mới hình thành một cái khác nữa. Chừng nào đó nó hình thành mình cũng không biết, mà nó hình thành ra có một cái độc vật nó hơn là nữa thì không phải là cái thông nữa, cũng không phải là cái tên Nguyễn Văn Sáu hồi tôi còn ở nhà, cũng không phải là cái số giấy chứng minh nhân dân của tôi là 02083498, không phải vậy, không có cái đó. Do vậy mà cái còn của cái người này trên mặt mà có học đạo có tư duy á, là đừng có sợ cái còn đó, rồi mình chết rồi cái rồi nhất điểm tầng quán dương nó bắt mình xuống, nhị điểm sở văn dương nó bắt mình xuống, quỷ sứ nó sai sở văn dương bắt ta điện tống đến dương tứ điện là bây giờ tôi nói nãy đó, lớn tuổi rồi nó muốn quên bất cứ lúc nào, không quên có người nhắc thì nói được, còn có người nhắc thì lát mới nhớ. Nhất điện là ngủ quan, tứ điện là ngủ quan dương, ngũ điện là Diêm La dương, chân dân cho tới thập điện là chuyển luân minh dương, không có những cái thành thập điện đó mắt, và tôi cũng chẳng có cái hồn để cho những cái thành đó nó mắt. Tôi nói là tôi nói bạo vậy cái được các quyền có cái học dương từ thông này nghe anh tàn hỗn hào học điện minh dương mà kêu một thằng. Nhưng mà sao tôi dám nói như vậy là vì tôi học thật, tôi biết rằng cái đó không hề có những cái tên đó, thì kêu đó một thằng hay là bằng con hay bằng ông hay bằng đất hay bằng đức hay giống gì đó đều là sự thật theo tôi học thật.
thì không có cái đó. Do vậy cho nên là tập điện Minh Vương đối tôi là không có. Cho tới trong cuốn này các vị đồng ý coi 20-28 tầng trời tôi còn nói không có kia mà. Đấy. Thế thì là tôi mà tôi chết rồi là sống thì không chơi, mình không chết là chết chơi, gọi là mất kiếm kinh, chẳng có kiếm đâu để mà. Ta sẽ hòa tan với pháp thân, viễn ly lục căn, viễn ly lục cảnh, viễn ly lục trần, viễn ly căn cảnh, căn cảnh viễn ly trần. Ấm thân, ấm thân là ngũ ẩm, ngũ ẩm thân. Ấm thân vô chủ trừ vô chủ thì mình chết là mình không còn sàn nữa. Duyên khởi từ không trở lại không, không ngay nó ở trong cái tất chất của địa thủy quả không, không kiến thức nó trùng trùng duyên khởi nó tác hợp lại cái hình thành ra cái thân này. Rồi tất nhiên mình chết rồi nó cũng tá về cho bạn cái này đó, rồi sau đó nó thành ra cái thân mà không phải là cần có cái tên mình nữa nó mới có. Do chỗ đó cho nên là tôi không hề có sợ, nó còn không phải vì tôi cho là chết không có mất. Cái chỗ đó là chỗ mà tôi có ngộ và có nhận đó, chết không có mất. Nhưng mà sanh lại tôi không đòi hỏi cái sanh lại là cái thằng tự thông này sanh lại đâu, mày là gì có rồi mày mới đòi sanh lại. Đó là chỗ của tôi đó, cái đó gọi là ngộ và nhận là cái đó. Không bao giờ cái thằng tự thông này mà đòi hỏi cái đời sau. Do vậy cho nên là tôi mới hết sức dễ dàng mà tôi cho chết mà tôi cho xác, chẳng những cho xác mà còn yêu cầu nữa là cái diện đạo cái diện đó họ học xong cái xác rồi còn lấy cái xương để làm một bộ hình để đứt cấu tạo lại thành bộ hình để như con người đứt cái gì đó để cho học trò y học người ta học mà. Là tại vì tôi thấy tôi không có cái gì đâu, vậy đã chết rồi thôi, gọi là quá kiếp thì chẳng không kiếp đầu để quá, cho nên tôi đâu có cần là thắt gì đâu, không cần thờ, không cần các dỗ tổ gì hết. À, cuộc đời tôi giờ như vậy. Do vậy cho nên là cái thấy của tôi cũng như cái thấy của quyền giác thì xưa đó mà không có khác nhau, nhưng mà phải có thiền định. Tôi thì không phải đoạn kiếp, nhưng mà nói bằng ngôn ngữ y như là đoạn kiếp, gọi là quá sống sống chơi trình hết sống chết chơi, gọi là quá kiếp, nhưng chẳng có kiếp cỡ đâu để quá. Còn cái quyền giác thần sư thì nói kể rồi tử kể rồi sanh, sanh tử vô 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 định chỉ ngã sư các kiếp duyên nó bằng ta kiếp tầng vi nhẫn nhục kiếp, gọi là cái nhẫn nhục mà nói vậy chứ còn không phải ông kiếp nhẫn nhục thành ra thống ca đâu. Nhưng mà đã có một vật thể thì cái đó không bao giờ mất. Cái đó vào ngày nay người ta cũng nói gì, bởi vì nó mất là cái gì, không bao giờ có mất, chẳng qua là nó biến dạng, nó biến thể nhân duyên hòa hợp nó hình thành một cái khác, cho nên nó không sao mà mất. Thế thì một con người như con người động vật cao cấp như con người chúng ta vậy thì làm sao mất được, cho nên không mất, không mất mà mất mà không mất. Cái đó là cái khó của người, của người học đạo Phật đó. Trong Kinh Kim Cang cũng có một cái đoạn vậy, Đức Phật cũng có nhắc là trong lúc mà thời kỳ đó có một vị tiên nhân người từ thời Phật Thiên Tăng quyền giác là lấy ở trong Kim Cang này ra mà viết cái bài đó, từ thời Phật Thiên Tăng cho tới bây giờ là đã có nhiều kiếp vậy. Nhưng mà như Lai nói rằng là thời gian dài vậy chứ thì ta không có thời gian, không có thời gian dài, gọi là bao nhiêu kiếp, đa kiếp thành vi nhẫn nhục kiếp, nhiều kiếp. Anh muốn nói một kiếp là bao nhiêu năm mà anh gọi là nhiều kiếp, nổi cái chữ đó thôi. Do vậy mà cái sân chơi tất cả ba la mật đa này học nhiều cái sâu sắc. Cái chữ kiếp mà nếu mà mình đã có chữ kiếp đó là như cái vấn đề mình gọi đó, mình là Quảng Hùng đó, ha, Quảng Hùng rồi. Nếu mà còn đặt cái chữ kiếp là anh thua rồi, anh tính là lấy kiếp nào, kiếp của ai? Cái kiếp
người ta gọi khác, thường thường cái từ người ta gọi là cẩu lục kê tan, cái kiếp của con chó 6 năm, cái kiếp của con gà 3 năm. Để lúc chưa đâu có phải có con chó 6 năm chết mà có con chó tới mười mấy năm, tôi có nuôi chó mười mấy năm thì nói chó 6 năm kia là một kiếp, đâu có đúng. Còn cái kiếp của con người là bao nhiêu, mà kiếp của người nào mới được chứ? Chứ trong này con người là 50 tuổi chết, coi 60 tuổi mới được 8, 9, tầm hơn trăm cũng có. Thế thì anh thấy cái kiếp của ai, cái đời kiếp của ai? Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ phải thiền, mà chỉ có thiền định thì mình mới tự ngộ, tự nhập thôi. Chứ còn mà nghe tôi nói không mà các vị không có thiền định là các vị không biết thiền không? Biết là biết giả, biết nghe người ta nói, mà người ta nói thì người ta nói sao cũng được, người ta nói đặt rồi mình không biết thì người ta nói gì là không được. Người ta nói cái đất này có thập điện minh dương, nhưng mà mình cũng tin thì người ta nói chẳng như thập điện, mà người ta nói 20 điện rồi mình cũng tin nữa sao? Do vậy chân nào Phật chơi cái sân bát giả ba la mật này ha, cái đạo trường này là phải có tư duy và có thiền định. Thế thì giải tạm tạm vậy thôi. Rồi á, ai là người muốn tìm hiểu đạo Phật là phải thiền định, nhận thức bằng cái nhận thức của mình. Trong đạo Phật gọi là đắc thành ưu nhẫn. Đắc thành ưu nhẫn thì mình nghe rồi, mình thâm nhập toàn bộ bằng cái trí tuệ của mình hiểu biết, chứ không phải là dựa trên cái lời dạy của ông này ông kia, phải là người đó phải có thiền định của mình. Tôi thì tạm một cái chỗ đó ha, còn phần đấy nào nữa ha, hay là hết giờ? Còn nãy 8:30 đến 9:30 sao?
Thầy con lên những cái bảy pháp danh dựng hết.
Để đi đường.
Dựng hết. Dạ con coi cái đối tượng tham thiền là 57 thì thấy có cái chỉ cần phải học đại ý của Phật pháp, muốn thành Phật ta phải tu tập tận cùng hành trì, đừng nghĩ việc của người và quên mất tự tu là ai, ta là ai, tướng giải nhân là cảnh tập từ nghiệp tướng vô minh. Ly tướng tướng còn phải quên cả không gian, thời gian mà con người ai cũng tưởng là hàng hữu. Thưa thầy, con hiểu cái đối tượng tham thiền này của hai câu đầu, thưa thầy giảng cho con thêm
hiểu thêm.
Anh như là Phật.
Không có danh gì, không danh gì.
Dạ, Diệu Tấn à.
Diệu Tấn, rồi. Rồi, cảm ơn cô. Hay đó. Cái thân trên này vậy là hay á. Nếu mà các vị chịu chơi là có lợi. Cái câu đó là tôi dùng với tôi đánh một cái đoàn quái dị để cho người ta lưu ý đó. Để cho người ta lưu ý, tôi đưa ra một câu kỳ quặc để cho cái người đọc ta lưu ý. Mà khi mà lưu ý rồi mà có tham thiền chút xíu mà thấy nó không có gì khó hết. Bởi vì á, tất cả chúng ta mà đau khổ hàng ngày nó sanh ra đau khổ, và Phật nêu ra 11 cái món khổ là sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ai được ly khổ, cầu bất lạc khổ, quan tăng hội khổ, ngũ ấm thi tình khổ, và khổ khổ hành khổ hoại khổ. 11 món khổ trong cái khổ đế của giáo lý tứ đế đấy, là do chúng ta quay cuồng sống ở trong đó, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, quay cuồng lăn lộn sống trong đó. Mà ngã tướng thì nặng lắm, rồi nhân tướng cũng nặng lắm, còn chúng sanh tướng, thọ giả tướng, nếu mà các vị học kỹ trong cuốn này, tôi có giới thiệu cái cách và nhận thức về chúng sanh tướng và thọ giả tướng.
Ngã tướng đó là cái bản ngã của chúng ta, một cái con người của chúng ta. Nhân tướng là không phải là ta, mà là anh, mà là nó, mà là ông kia, bà kia. Đó là tướng nhân. Ngã tướng nhân tướng là nói cái đó là nói dựa trên con người mà nói đó nha. Còn ngã tướng nhân tướng mà đi sâu thêm một tầng nữa đó, thì mình, chúng ta là một con người. Mình nhìn ra núi sông, biển cả trời mây, hoa lá, động vật, thực vật, khoáng vật, kể cả phi vật thể, bốn cái thứ vật đều nó thuộc về nhân tướng, tức là những cái đối lập, những cái đối đãi, những cái đối chiếu, những cái đối khác đối với ta, thì các đó đều gọi là nhân tướng. Bàn ngày chúng ta là đối lập, là đối đãi, là đối khác, là đối chiếu, là đối trị, là đối đủ thứ đối. Do vậy mà chúng ta bị khổ đó. Chúng ta thấy có chúng ta, thấy có người khác không phải của chúng ta. Chúng ta thấy có đây là bên đây là bà con của chúng ta, mọi người bên đây là bên kia, hai người kia không phải bà con của chúng ta, không phải là phe của chúng ta. Như thế là nhân tướng đó. Mà còn ta và phe chúng ta, còn tụi nó và phe tụi nó, tức là ngã tướng nhân tướng đó. Phe chúng ta kéo qua đi quấn lộn với phe của tụi nó, đó là ngã tướng nhân tướng. Vậy còn bây giờ đó đang nói là gì rồi nha, còn nói về sự vật của chúng ta. Tiền mà ngàn 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 tỷ mà làm cho người ta mới tử hình ở trên Gia Lai cùng Tân Thanh Lắc gì đây nè, cái ông tổng giám đốc của cái vùng đó đó bị tử hình, còn hai ba bà ở tù trung tâm, hai ba bà ở tù mấy chục năm, và còn mấy người nữa ở tù cũng 10 năm 5 năm 3 năm gì đó. Cái đó tại nhân tướng đó, nhân tướng nó làm cho chúng ta khổ vậy đó. Cho nên chúng ta đừng cho chúng ta là cái ngã tướng của chúng ta là cần phải ăn sung mặc sướng hơn mọi người. Đừng thấy rằng là sự nghiệp của chúng ta nó phải cần phải hơn mọi người, để chúng ta trên mọi người, sung sướng hơn mọi người. Nếu chúng ta nhẹ đi ngã tướng thì làm ăn tháng 15 triệu thì ngon quá rồi, thì sử dụng của gia đình cộng thêm vợ con đồ phụ cho nữa thì tháng dài chục triệu, 30 triệu là ngon rồi. Vậy mà cái ngã tướng mình không chịu nổi đó, rồi còn cái nhân tướng là cái đối tượng cái sự nghiệp của mình đó, mình cũng không chịu cỡ 15-20 tỷ mà mình đòi tới mấy ngàn tỷ đó. Ngã nhân là vậy đó, mà tướng thấp nhân, ngã nhân là sản phẩm của nghiệp tướng. Dù mình mê muội quá mình phải làm vậy. Nếu mình có trí tuệ chút, nếu mà mình có học đạo Phật chút, Phật Thích Ca nó từng dạy rằng: này các đệ tử của ta ơi, này các con hãy nghe đây, đa dục vi khổ, sanh tử bị lao, tùng tham dục khởi, hiểu dục vô vi, thân tâm tệ hại đó con à. Tham dục mà nhiều quá, dục vọng nhiều quá là khổ lắm đó con à. Sanh tử bị lao, tùng tham dục khởi, sanh tử kể cả cái tử hình, kể cả sự chết chóc giết chóc, và nó rộng lên trên thế giới là nước này đánh nước kia, nước kia đánh nước nào. Nói hẹp là trong một nước diệt bên nhau. Bây giờ cái nước Ukraine, Crimea gì đó đòi giành độc lập, rồi bên thì theo các nước Âu Châu, bên thì đòi theo Nga ha. Thế thì đó là ngã tướng, nhân tướng là vậy đó. Rồi chúng sanh tướng tội ra tướng thì cũng dựa trên cơ sở đó mà bàn ra. Do vậy cho nên cái ý đó rằng là muốn thành Phật ta phải tu học tận kỳ, tận cùng ích kỷ. Tận cùng ích kỷ là như tôi nói đã đến nhiều thứ ích kỷ lắm, mà ích kỷ mình lợi dữ lắm mà. Có thứ ích kỷ rất là lợi lạc. Bằng cách nào? Đừng nghĩ đến chuyện người, để quên nghĩ ta là chuyện của người, nói sao cho hết. thí dụ như tôi nói bây giờ vậy đó, mặc dù là tôi mượn thí dụ để tôi nói cho nhiều người nghe, nhưng mà nó đụng tới cái não khổ của những người ở trong phần nghiệp đó. Nhưng mà một lần tôi phải mượn tôi nói cụ thể để cho những ai ở trong cái sân chơi này thấy rõ, thì tôi phải mượn cái đó tôi nói. Mà tôi nói như vậy là nó đụng tới cái não khổ của người khác. Do vậy cũng là tôi không dâm đó, ta phải tận dụng cái kỹ, nghĩa là cái đó ấy mà không nói, nghe mà không nói, để mọi người tự biết. Mà mọi người tự biết thì đâu phải mọi người tự nhận biết được đâu. Người ta nhờ mình làm thầy, thì làm thầy thì ta tới ta học với mình phải hướng dẫn cái gì để cho ta tạo cái điều kiện, cái như cớ cho ta giác ngộ, ta nhận thức, ta biết. Mà mình không nói à, thế thì là sao ta biết? Do vậy cho nên nếu mà làm vai trò của một vị thầy là có khi mình phải lỗ lã và phải chịu thôi. Tôi mượn nói vậy tôi biết chứ, tôi nói vậy là có đụng chạm tới cái tâm tư, cái tình cảm của gia đình, của cha, của những người Mỹ đó. Nhưng mà sự thật là vậy, ta dùng là như khổ thôi. Sinh tử bị lao, mệt nhọc vô cùng, đau khổ vô cùng là do cái dục vọng. Cho nên là đối tôi á, trong cuốn này nè, ngạ quỷ đâu phải là ai khác. Những cái lúc mà mình thèm thuồng, mình mong cầu mà chưa được, nó đau khổ cùng cực. Mà mong cầu mà được là cho tới cái lúc được rồi đã là đau khổ bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm dài dặn trong đó. Nhưng mà tới chừng là mong cầu mà được rồi thật tựu bao nhiêu ngàn tỷ rồi đó, thì lại đi tới cái chỗ chết chóc. Chắc phải là từ ngạ quỷ đi tới cái chỗ địa ngục. Mà địa ngục á, cuốn này cũng không nói có địa ngục là ở đâu hết. Địa ngục là ở trong môi trường, ở trong hoàn cảnh của chúng ta đều có địa ngục hết. Nếu mà chúng ta để cho cái nghiệp tướng, sản phẩm nghiệp tướng vô mình nó tác động, nó hoành hành, thì là chúng ta bị khổ ngay trên cõi đời này. Ngạ súc sanh cũng trên cõi đời này, ngạ quỷ cũng trên cõi đời này, địa ngục cũng ở trên cõi đời này. Do vậy cho nên là cái câu mà tôi muốn đập mạnh làm cho mọi người giật mình mà thiền định đó, là muốn tu Phật ta phải tu tập tận cùng hình kỹ. Hình kỹ đây là mình nghe, mình biết, rồi tự tu, rồi tự sửa. Chứ không phải ích kỷ là những cái từ mà ích kỷ là hết sức khó, hết sức keo kiệt, hết sức tham lam. Đi tới thì gặp cái ớt của ai cũng hái, gặp cái dừa của ai cũng lượm, rồi thấy ai chết thì bỏ, mà mình không giúp đỡ câu nào là đỡ. Cái không phải kỹ đó. Nếu mà học chữ ích kỷ đó, tức là không phải là cái người đệ tử Phật học có tham thiền. Do vậy cho nên phải hiểu chữ ích kỷ của đạo Phật là tự tịnh kỷ, chữ ác bạc tác, phải học cái đó. Chú thiện phụng hành, tự tịnh kỷ thì chư Phật giáo, phải học cái đó xong rồi mới là ích kỷ. Chế kỷ mà mình không học Phật ha, mà mình để kỷ là cái kiểu của thế gian xưa nay mà của những người tầm thường á, là nó lại phản nghĩa hoàn toàn. Cho nên ta phải tận dụng kỹ, là như tôi nói á, hả, vô đây rồi là không có nói chuyện hơn thua phải quấy tốt xấu nữa, mà nghe rồi học rồi tư duy. Đừng nghĩ tới gì người gì, quên nghĩ ta là ai. Quên nghĩ ta là ai là mình phải dịch từ cái bản ngã của mình đi. Ta là cái bản ngã đó. Cái bản ngã chúng ta nặng lắm. Ai khen là chúng ta vui, mà ai chê chút xíu là chúng ta buồn dữ lắm, giận dữ lắm, thậm chí là thù hận, thậm chí là giết chết lẫn nhau cũng có. Cho nên là phải quên nghĩ ta là ai, tức là phải loại bỏ được, đè nén cái bản ngã của mình đi. Tướng phóng dân là sản phẩm của nghiệp tướng vô minh. Phân biệt ta, người tốt, xấu, hơn, thua, phải, quấy đều là phóng dân hết đó. Đều là đối lập, đối đãi, đối trị. Đều là cái, nó là cái nguyên nhân đau khổ đó. Qua ly tứ tướng, thì nhắc cho mình là học cái bài này là phải nhớ phải ly tứ tướng nha. Phải tập ly về tướng hạ, ly về tướng nhân, ly về tướng chúng sanh, ly về tướng thọ nhà. Đấy, các bạn nói là vậy. Cho nên chỉ kỹ là phải tham thiền. kỹ lại kỹ của đạo Phật. Chứ mà nếu mà lấy cái tâm lượng của thế gian vốn đã là kỹ tự lợi rồi mà còn thêm học thêm kỹ nữa thì cái đó không phải đạo. Cho nên cái nói cái chữ đó là cái chữ của người có học Phật, nó dùng cái chữ kỹ nó có lợi, mà nếu mình không khéo thì nó lại có hại. Có lẽ là hết giờ ha. Ngồi ở đây xin mời một lần nữa là chúng ta chịu chơi là phải để một giờ hồ tới với một tâm hồn nhẹ nhàng, học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát, chứ không có học để làm gì khác. Đó, bây giờ nghỉ. Cứ tự nhiên.